25. Chức sự vụng về. Làm chủ mà không khéo an chúng, giữ vật mà không biết pháp dùng, tổn mình tổn người, chẳng phải tâm đại sĩ. Chánh văn: Phật tử, sau khi Phật nhập diệt, làm pháp sư, giảng sư, luật sư, thiền sư, thủ tọa, tri sự, tri khách, vân vân. Giảng nghĩa: Như Lai ở đời, người người gần Phật nghe pháp, nên tâm hữu lậu ít sanh. Phật diệt độ rồi, không khỏi cái tệ các pháp hữu lậu thêm lớn, phần nhiều tại ông chủ. Nơi đây kể sáu ông. Một, ông chủ nói pháp là người thay Phật mở bày chánh pháp, vì người giảng nói 12 bộ kinh. Hai, ông chủ hạnh pháp là người hạnh với tuệ xứng nhau, làm cho đồ chúng y lời y hạnh mà tu. Ba, ông chủ trong chùa hoặc gọi là tri sự, coi sóc các việc của tăng thường trụ, cũng gọi là giám viện, giám tự. Bộ Tăng Sử Lược nói: Chức chủ chùa có từ đời Đông Hán lập chùa Bạch Mã. Có chùa phải có người coi, nhưng đời đó chưa có cái tên chủ chùa mà chỉ có tri sự. Từ Đông Tấn đến nay, chức chủ chùa mới thành. Vua Lương Võ Đế lập chùa Quan Trạch, thỉnh Ngài Pháp Vân làm chủ, lập ra tăng chế. Đó là pháp của Tàu, chẳng can thiệp gì đến pháp xưa ở bên Tây Quốc. Nguyên Tây Quốc tôn ông thượng tọa làm lớn, còn chủ là người lập chùa, có việc phải chung bàn với chúng, chúng cho phép mới được làm, không cho thì thôi, nghĩa là không có cái quyền tự do riêng làm. Như thế mới hợp pháp hoằng hóa của Đại Thánh. 4. Ông chủ giáo hóa, khuyên người làm phước, dạy người làm lành, quy y Tam Bảo, tôn trọng cúng dường. 5. Ông chủ ngồi thiền. 6. Ông chủ tri khách, coi sóc việc chúng tăng ra vào qua lại. Chánh văn: Phải có lòng từ bi khéo hòa giải trong chúng, khéo giữ gìn tài vật của Tam Bảo, chớ dùng vô độ như của riêng mình mà trở lại khuấy chúng, gây gỗ, kình chống, lung lòng xài của Tam Bảo, khinh cấu tội. Giảng nghĩa: Trong đây hai việc đều cần tâm lành. Một, vì tâm lành nên hay hòa giải an tăng. Hai, vì tâm lành nên khéo giữ gìn của Tam Bảo, khiến cho trong chúng như pháp thọ dụng. Của Phật, của Tăng đều có phần không được lộn lạo, dùng có chừng mực, không được buông lòng, lung ý như của riêng mình. Của Phật không được đem dùng bên Pháp, của Pháp không được đem dùng bên Tăng. Của Phật chỗ này không được đem dùng chỗ Phật kia, của điện này không được đem để điện kia, của tháp này không đem dùng tháp kia, của chúng tăng chỗ này không được đem làm của chúng tăng chỗ kia, của thường trụ tăng với của hiện tiền tăng không được dùng lộn, dùng chỉ một phân, một hạt muối, một hạt gạo, một viên thuốc, vân vân. Bây giờ bỏ qua mà quả báo đời sau khó trốn. Còn nhiều việc nữa trong kinh luật nói rõ. Làm điện Phật còn dư, được đem lên cốt tượng Phật. Lên cốt tượng Phật còn dư, phải làm đồ cúng Phật, không được dùng làm điện Phật. Điện Phật còn dư, không được làm điện Bồ Tát. Tượng Phật với tượng Bồ Tát không được dùng lộn. Của Pháp còn dư, phải để chép kinh Phật hoặc sửa sang Pháp Tòa. Của Tăng còn dư, phải để trong kho, sắm đồ ăn cúng mười phương Tăng. tiền của chúng tăng đem xây cất nhà cơm, đọa địa ngục hỏa gia, rất phải nên biết. Tiền gạch không được sắm ngói, tiền ngói không được sắm gạch. Kinh Bảo Ấn nói, của Phật, của Pháp không được dùng lộn, vì không người làm chủ, không thưa bạch với ai được. Còn của chúng tăng thường trụ, trong chùa có chỗ thưa hỏi. Trong tháp Phật có vật gì, dù chỉ đáng một tiền, vì người thí chủ kính trọng mới cúng. Thiên nhân đối với vật đó, sanh lòng tưởng Phật, tưởng tháp. Dẫn đến gió thổi hư rã, cũng không được đem đổi vật tốt về cúng dường, vì vật trong tháp của Phật không ai trị giá được. Kinh Bảo Tích nói, tỳ kheo chủ sự có việc chi chút đỉnh, cũng phải đợi chúng tăng ưng chịu mới làm. Vật của hiện tiền tăng với vật của bốn phương tăng không được để lộn, cũng không được chất chứa lộn xộn với vật trong tháp Phật. Phải khéo ngăn ngừa các việc ngược ngạo như vậy. Tăng Kỳ Luật dạy, tỳ kheo chủ chùa thấy tháp Phật không có đồ vật, nghĩ rằng người ta sở dĩ có trọng Phật mới kính tăng, liền đem của chúng tăng sửa soạn tháp Phật. Ông chủ chùa đó mắc tội ném bỏ. Đem của trong tháp cúng tăng cũng vậy. Nếu y pháp mượn tạm thì phải biên sổ rành rẽ. Ngày tháng nào mượn, ngày tháng nào trả, phải đọc cho cả chúng tăng nghe biết, phó trao rõ ràng. Luật đã dạy mà nếu cứ theo ý mình thì tội khổ ngàn đời khó trốn vậy. Vì không tâm lành an hộ cho nên rối loạn trong chúng. Vì không tâm lành giữ gìn của tam bảo cho nên dùng không tiếc của. Không hòa giải trong chúng thì phạm tội khinh cấu. Dùng lộn xộn của tam bảo thì phạm tội nặng.